Vậy kính thưa thầy, tại vì gấp đó, thì con cũng không có chuẩn bị, mà con không muốn xin thầy ban cho con hiểu rõ là có nhiều thầy thì khi người chết đó, thì tụng kinh Di Đà, còn có nhiều thầy thì khi người chết đó, thì tụng kinh Địa Tạng. Tại vì con có hỏi cái nhiều thầy tại sao lại nó khác biệt, thì có nhiều thầy nói rằng tại vì mình chưa biết mình đi đâu mà chưa gì mình ước lên cõi trên, thì tại sao mình không có tụng kinh Địa Tạng để ở dưới đó người ta độ cho mình được lên. Cho nên trong vấn đề đó thì con cũng mong thầy cho tôi còn để học hỏi thêm. Nó vô như được không?
Tụng kinh A Di Đà, tụng kinh Bổn Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ, tụng kinh Vu Lan và tụng kinh Báo Trọng Ân của cha mẹ đều là những truyền thống gắn liền với đạo Phật Tịnh Độ Tông. Các bài kinh vừa nêu đó đều được sử dụng chung cho khóa lễ cầu siêu đối với những người đã quá vãng. Ở các chùa Tịnh Độ Tông đó, nghi thức phổ thông nhất cho khóa lễ cầu siêu đó là kinh A Di Đà. Nghi thức kế đến cũng thỉnh thoảng được sử dụng cho những lễ tang có 2-3 ngày quàn đinh cửu đó, thì tụng kinh Địa Tạng. Vì Địa Tạng nó gồm có 3 phẩm: phẩm đầu, phẩm giữa và phẩm cuối. Trung bình mỗi phẩm đó phải mất đến 1.5 tiếng đọc tụng với tốc độ vừa thì mới hoàn tất được. Cho nên bất cứ một hành giả Tịnh Độ Tông nào đều có thể sử dụng các bản kinh đó theo sở thích của mình, chứ nó hoàn toàn không có những quy định đối với trường hợp nào thì tụng kinh A Di Đà, trường hợp khác đó, thì tụng kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng đó không phải là kinh nói về cõi âm, cho nên ngộ nhận thường phổ biến xảy ra trong dân gian Phật giáo đó là những người có nghiệp ác nhiều trong quá khứ thì cần tụng kinh Địa Tạng để được phá cửa ngục, tức là không bị đọa đày ở dưới địa ngục. Đó là một nhận thức không chuẩn. Kinh Địa Tạng thực ra là nói về bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, và bản nguyện của Ngài đó được sánh ví giống như là cái quả địa cầu, mà quả địa cầu ở trong nó có rất nhiều các quặng mỏ, có những quặng mỏ rất có giá trị. Bên cạnh đó đó thì những chất thải bao gồm rác rưởi và những chất không thể bị tiêu hóa được, tiêu hủy được đó, nằm ở dưới nó, nhưng nó cũng không hề than vãn, kêu ca, oán hận, thù hận, quan trái. Và từ đó đó, triết học của đạo Phật Đại Thừa đó xem Bồ Tát Địa Tạng đó là biểu tượng của mảnh đất tâm, mà trong mảnh đất tâm của chúng ta đó có chứa rất nhiều các quặng mỏ của từ bi hỷ xả, của bố thí, đạo đức, tinh tấn, nhẫn nại, thiền định và trí tuệ, và nhiều các hạt giống cao quý khác. Cho nên mỗi khi ta tụng kinh Địa Tạng đó thì mình liên tưởng rằng là tiềm năng các hạt giống tốt đó, ở trong tâm của mình cũng giống như là quả địa cầu chứa đựng các quặng mỏ khác nhau. Và càng đọc bài kinh này đó, chúng ta phát khởi ra một cái nhận thức tự tin, không mặc cảm tự ti về thân phận phàm phu, thân phận khổ đau, thân phận bất hạnh mà bối cảnh quá khứ đó đôi lúc chúng ta đã từng bị vướng kẹt vào. Cho nên kinh Địa Tạng về bản chất đó, không phải là kinh dành cho người chết. Tương tự kinh A Di Đà là nói về thế giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Theo bản kinh này đó, người muốn sanh về Tây Phương đó phải hội đủ được 5 điều kiện. Điều kiện 1, công đức lớn, tức là tu các Phật sự, các thiền sự từ nhỏ đến trung bình cho đến thật là lớn và bền lâu. Điều kiện 2 đó là căn lành lớn, tức là chuyển hóa dứt điểm được tham ái, giận dữ, si mê và cố chấp. Điều kiện 3 đó tạo nhân duyên tốt lớn, tức là mình lập đạo tràng, khích lệ mọi người tham gia đạo tràng, khuyến tấn mọi người cùng tham dự các khóa tu, làm các việc thiện, các việc Phật sự một cách không mệt mỏi, và làm ở nhiều nơi khác nhau chứ không bị vướng dính kẹt ở trong một địa điểm nào. Nhờ đó cái cơ hội phụng sự đó nó được nhiều hơn. Điều kiện 4 đó là quán pháp âm, tức là sử dụng các dữ liệu của ta bà như là gió thổi, mây bay, suối chảy, thông reo, chim hót líu lo đó như là pháp âm, tức là chánh pháp đó. Điều đó nó được hiểu là sử dụng các dữ liệu của cuộc sống hiện thực để xây dựng tịnh độ một cách hiện tiền. Và điều kiện 5 đó, niệm Phật nhất tâm bất loạn, tức là niệm Phật như phương pháp thiền định để trút bỏ tất cả các căng thẳng, mệt mỏi, phiền não và những cái nhận thức mang yếu tố âm tính tiêu cực ra khỏi mảnh đất tâm của mình. Thì kinh A Di Đà nhấn mạnh đến 5 yếu tố đó, nó là một cái phương pháp để giúp cho một người khổ đau trở nên hạnh phúc, một người phàm trở thành chân nhân, một chân nhân trở thành thánh nhân, chứ không phải là kinh dành cho người chết. Nhưng vì Tịnh Độ Tông chiếm đại đa số tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, cho nên mỗi khi có người chết người ta có thói quen hoặc là kinh Địa Tạng hoặc là kinh A Di Đà. Thì thực ra đó thì cả hai kinh này đó có hai triết lý rất là sâu. Và kinh Du Lan đó thì nói về công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, kinh báo trọng ân của cha mẹ thì dạy cái nghệ thuật báo ơn về vật chất, báo ơn về tinh thần, báo ơn về đạo đức. Tức là mỗi một nội dung kinh đó, nó đi về một cái hướng tích cực có giá trị khác nhau. Nhưng rất tiếc là người ta có thói quen sử dụng các kinh đó cho mục đích cầu siêu. Nhưng thực ra đó, các kinh đó chúng ta có thể thọ trì bất cứ thời điểm nào, chứ không phải là dành cho người quá cố. Vào thời của Đức Phật đó, thì bài kinh được Ngài sử dụng thuyết giảng và các đệ tử của Ngài lặp lại, đó là kinh Vô Ngã Tướng, gọi tắt là kinh Vô Ngã. Bài kinh này dạy chúng ta nghệ thuật nhận thức rõ thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Nhờ đó đó, khi vô thường đến, mất mát, tan tóc, chết chóc, khổ đau, bất hạnh đó, chúng ta không đánh đồng một trong 5 yếu tố đó là chính bản thân mình. Và bằng cách này chúng ta đang ly tâm hóa nỗi khổ niềm đau ra khỏi cõi tâm và ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Và bằng phương pháp làm như thế đó, thì vào thời Đức Phật đó, Đức Phật đã giúp cho rất nhiều những người quá cố đó, đó là thực tập vô ngã để không chấp cái thi thể này là mình, không chấp nhà cửa, nơi xảy ra tai nạn, nơi mộ huyệt, nơi thờ phượng của mình là sở hữu của mình hay là chính bản thân mình. Cho nên tiến trình thể sanh diễn ra ngay lập tức. Do đó lời khuyên của chúng tôi là ngoài các kinh Tịnh Độ Tông vừa được liệt nêu, người tu học Phật nên đọc càng nhiều càng tốt các bài kinh Phật dạy. Vì mỗi một bài kinh là một toa thuốc, mỗi một toa thuốc trị liệu một chứng bệnh khổ đau nào đó. Cũng giống như một võ sĩ cần phải thuộc lào nhiều bài quyền. Cho nên khi có những cái sự cố xảy ra đó, ông ấy hoặc bà ấy mới ứng biến từ những bài quyền đã thuộc, tạo ra các thế quyền căn bản khác để nhờ đó, đó bảo toàn được tánh mạng của mình. Do đó, đó là trong quá trình tu học đó, người tu học Phật cần đọc càng nhiều càng tốt các bài kinh. Thì trong vòng 2 tháng tới đó, thì chùa Giác Ngộ sẽ gửi cúng dường cho Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản thông qua Sư Cô Tâm Trí các nghi thức tụng niệm thông dụng, mỗi một loại tối thiểu là 1.000 quyển. Hy vọng là các quý Phật tử sẽ có được các quyển nghi thức này. Và trong số đó đó, chúng ta thấy là cái quyển Kinh Phật cho người tại gia đó, nó gồm đến 63 bài kinh về 1.000 trang. Trung bình nếu chúng ta đọc 30 phút mỗi ngày đó, thì khoảng 45 cho đến 50 lần đọc là quyển kinh đó sẽ kết thúc. Và đọc vào bản kinh về 1.000 trang đó, chúng ta sẽ thấy được hầu hết tất cả các phương diện triết lý được Đức Phật dạy trong suốt cuộc đời của Ngài cho người tại gia. Và khi mình hiểu rõ những thứ này rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy là các cái kinh A-di-đà, kinh Địa Tạng và các kinh Tịnh Độ Tông nói chung đó chỉ là những to thuốc dành cho những người quen với cái thực phẩm Tịnh Độ Tông thôi, chứ không phải là tất cả. Và nó cũng không có giá trị để thay thế cho tất cả các lời dạy chân lý của Đức Phật. Chính vì vậy mà càng đọc nhiều bài kinh đó, chúng ta mở một cái tầm nhận thức sâu hơn về Đạo Phật. Nhờ đó cái việc tu học của chúng ta sẽ có kết quả rất là tích cực. Và nhờ kết quả tích cực này đó, chúng ta góp phần xây dựng đời sống gia đình của mình ngày càng được hạnh phúc hơn. Xin những câu hỏi khác.